Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm, ngày 2 tháng 6 có những nội dung chính sau đây. Thành phố Thái Nguyên khai mạc hoạt động hè hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2022. Đề phòng sự cố tại các điểm mỏ. Thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, tính đến nay thành phố Thái Nguyên có 27 sản phẩm được công nhận đạt tiêu chuẩn. Kết quả này đã góp phần quan trọng để nâng cao giá trị nông sản địa phương, góp phần cải thiện thu nhập cho người dân. Chuyên mục khuyến nông và xây dựng nông thôn mới trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 1 tháng 6, tại nhà thiếu nhi Thái Nguyên, Ban chỉ đạo hoạt động hè thành phố Thái Nguyên đã tổ chức chương trình khai mạc hoạt động hè hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2022 với chủ đề Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng chống xâm hại bạo lực trẻ em. Dự lễ khai mạc có các đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Trưởng Ban chỉ đạo hoạt động hè thành phố Thái Nguyên, Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy. Phát biểu khai mạc buổi lễ, đồng chí Trưởng Ban chỉ đạo hoạt động hè thành phố Thái Nguyên khẳng định, đây là hoạt động có ý nghĩa để các ngành, các cấp, đoàn thể và các tổ chức xã hội nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu niên nhi đồng, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để giúp trẻ em yên tâm học tập, tham gia các chương trình sinh hoạt vui tươi, bổ ích trong dịp hè năm 2022. Để công tác chăm sóc, bảo vệ, giáo dục trẻ em đạt nhiều kết quả, Ban chỉ đạo hoạt động hè thành phố đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương, các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể thành phố, các bậc cha mẹ, thầy cô giáo tiếp tục thực hiện có hiệu quả chỉ thị 20 ngày 5 tháng 11 năm 2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em trong tình hình mới, nâng cao nhận thức của người dân về trách nhiệm bảo vệ trẻ em, góp phần hạn chế tình trạng trẻ em bị bạo lực, xâm hại, tai nạn thương tích, phát động phong trào học bơi và kỹ năng an toàn trong môi trường nước, v.v. Tại chương trình, Ban chỉ đạo hè thành phố Thái Nguyên đã tuyên dương 50 em đội viên thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập đạt thành tích cao năm học 2021-2022, tặng 10 suất quà của tỉnh đoàn, hội đồng đội tỉnh cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn và trao nhiều phần quà cho thiếu nhi các xã phường trên địa bàn. Sáng ngày 2 tháng 6, đoàn công tác của Sở Thông tin và Truyền thông đã có buổi làm việc trao đổi về công tác chuyển đổi số tại Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Qua trao đổi làm việc, Sở Thông tin và Truyền thông đánh giá cao kết quả thực hiện các nhiệm vụ về chuyển đổi số ở thành phố Thái Nguyên. Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ công chức và các tầng lớp nhân dân về các nhiệm vụ chuyển đổi số được triển khai tốt bằng nhiều hình thức. Các hạ tầng số gồm hạ tầng bưu chính, viễn thông, hạ tầng công nghệ thông tin cơ bản đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Trên địa bàn đã thành lập 401 tổ công nghệ số cộng đồng tại 401 xóm tổ dân phố với 2.602 thành viên. Đối với hoạt động của chính quyền số, thành phố đang từng bước số hóa, hình thành kho dữ liệu dùng chung, tăng cường chuyển đổi số trong cải cách hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, triển khai các giải pháp công nghệ trong phòng chống dịch COVID-19. Hoạt động kinh tế số được thể hiện rõ ở việc triển khai thanh toán trực tuyến, phát triển thương mại điện tử, hoạt động xã hội số được tăng cường. Đến nay, thành phố có trên 15.600 tài khoản cài đặt C Thái Nguyên, trên 1.000 công dân đã có căn cước công dân gắn chip điện tử, gần 23.900 đảng viên đã cài đặt sổ tay đảng viên điện tử. Trên cơ sở các kết quả đạt được, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp tục chỉ đạo triển khai tốt hơn nữa các nhiệm vụ về chuyển đổi số, trong đó chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao tỷ lệ hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính ở mức độ 3, mức độ 4, đẩy nhanh tiến độ xây dựng trung tâm điều hành thông minh và hệ thống camera giám sát trực tuyến. Vụ mùa năm nay, toàn tỉnh có kế hoạch gieo cấy 38.720 ha lúa, giảm 260 ha so với cùng kỳ năm 2021 do diện tích đất sản xuất nông nghiệp bị thu hồi phục vụ các dự án phát triển kinh tế xã hội. Tuy vậy, Thái Nguyên phấn đấu đạt năng suất 53,46 tạ trên ha, tăng 0,61 tạ trên ha, sản lượng đạt 207.000 tấn, tăng 1.000 tấn. Để đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra, ngành nông nghiệp tỉnh khuyến cáo bà con sử dụng giống lúa ngắn ngày, năng suất cao, chất lượng tốt, thích ứng rộng, chống chịu được với sâu bệnh và điều kiện ngoại cảnh bất thuận, đồng thời mở rộng hợp lý tỷ lệ diện tích trà lúa mùa sớm, hạn chế gieo cấy giống nhiễm và nhạy cảm với bệnh bạc lá trên chân đất thấp trũng, vùng thường xuyên bị bạc lá. Theo đó, cơ cấu giống lúa trong vụ mùa năm nay gồm TH35, TH37, SL8H, GS9, BTE1, DQ11, BQ, TBR225, nếp thầu dầu, nếp cái hoa vàng. Về cơ cấu mùa vụ, đối với trà lúa mùa sớm, phấn đấu đạt 50% tổng diện tích trở lên, bà con gieo mạ từ ngày 25 tháng 5 đến ngày 5 tháng 6, cấy từ ngày 10 đến ngày 20 tháng 6. Đối với trà lúa mùa chung, chiếm 30% diện tích. Bà con gieo mạ từ ngày 10 đến ngày 20 tháng 6, cấy từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 10 tháng 7 và trà lúa mùa muộn chiếm 20% diện tích. Người dân gieo mạ từ ngày 5 đến ngày 15 tháng 6, cấy từ ngày 5 đến ngày 20 tháng 7. Hiện nay, tỉnh Thái Nguyên đang chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tiến hành tiêm vaccine phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 2, mũi tiêm thứ 4 cho người dân. Việc tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 4 sẽ được triển khai trong điều kiện đảm bảo an toàn, chất lượng và đảm bảo đúng tiến độ theo quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế. Chúng tôi được biết, thông qua các đợt tiêm vaccine phòng COVID-19, đến thời điểm này, gần 911.000 người từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành 2 mũi vaccine, đạt trên 99%. Theo đó, số người đã tiêm đủ 3 mũi là xấp xỉ 605.000 người, chiếm hơn 66%. Riêng với trẻ từ 12 đến 17 tuổi, toàn tỉnh đã tiêm đủ 2 mũi vaccine cho gần 116.000 trẻ, đạt xấp xỉ 98%. Đối với trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, lượng vaccine cấp về đến đâu, lực lượng y tế triển khai tiêm ngay đến đó. Hiện toàn tỉnh đã có gần 49.000 trẻ ở lứa tuổi này tiêm một mũi vaccine, đạt 56,7%, hơn 10.000 trẻ tiêm 2 mũi, đạt xấp xỉ 12%. Công an thành phố Thái Nguyên vừa khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can: Hoàng Trung Hiếu sinh năm 2000, Hoàng Minh Văn, Lý Trung Lâm sinh năm 2002, đều có hộ khẩu thường trú xóm Bình Minh, xã Minh Lập, Đồng Hỷ, và Hoàng Anh Tuấn sinh năm 2000 ở tổ 8, phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra của cơ quan công an thành phố Thái Nguyên, khoảng đầu tháng 3 năm 2022, nhóm đối tượng trên đầu tư tiền chạy quảng cáo cho page Facebook Vay Nhanh Thái Nguyên do Hiếu làm quản trị viên với mục đích có thêm nhiều khách vay hơn. Ngày 30 tháng 3, nhóm đối tượng hẹn gặp chị VTP, sinh năm 1994, hộ khẩu xóm Kim Đồng, xã Lương Can, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, là người có nhu cầu vay tiền, thông qua page Vay Nhanh Thái Nguyên, ở một quán cà phê gần Bệnh viện A Thái Nguyên. Tại đây, Hiếu nói có thể làm hồ sơ cho chị P vay công ty tín dụng Easy Credit 20 triệu đồng, nhưng chị phải trả số tiền hoa hồng 5 triệu đồng. Chị P đồng ý và đưa căn cước công dân cho Tuấn và Hiếu làm hồ sơ. Khi công ty Easy Credit duyệt giải ngân tiền vay cho chị P thông qua bưu điện tỉnh, ngày 31 tháng 3, Lâm và Tuấn chờ ở bưu điện tỉnh để đưa chị P đến rút tiền. Đợi chị P rút tiền xong, Tuấn nói với chị cho mình mượn tiền và căn cước để chụp ảnh đăng lên Facebook tăng tương tác. Cầm 20 triệu đồng trong tay, Tuấn nhanh chóng lên xe, Lâm chờ sẵn tẩu thoát. Có được số tiền của chị P, nhóm đối tượng đã trả tiền chạy quảng cáo trên Facebook và chia nhau tiêu xài cá nhân. Với những hành vi trên, các đối tượng Hiếu, Văn, Lâm, Tuấn bị công an thành phố Thái Nguyên khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thưa quý vị và các bạn, trên địa bàn thành phố Thanh Nguyên, hiện nay có một số mỏ khoáng sản đang duy trì hoạt động khai thác, tiềm ẩn những nguy cơ sự cố nhất định trong mùa mưa bão. Mưa lớn liên tiếp trong những ngày qua trên địa bàn đã làm ảnh hưởng đến việc vận hành sản xuất, an toàn tính mạng và tài sản của đơn vị và người dân ở khu vực xung quanh. Hiện các đơn vị và thành phố Thanh Nguyên đang tăng cường các biện pháp ứng phó, đề phòng các tình huống có thể xảy ra. Với diện tích hơn 6 hectare, lại nằm ở vị trí cao, nên vấn đề an toàn hồ chứa bùn thải được mở sắt tiến bộ, công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên đặc biệt quan tâm. Hiện nay đơn vị đã gia cố, lưu lèn, cắt tầng xong toàn bộ thân đập, đảm bảo bề rộng từ 10 đến 15 mét, đồng thời thành lập đội an toàn cứu hộ, cứu nạn và bố trí trực 24 trên 24 trong thời điểm mưa bão. Ông Nguyễn Bá Huynh, Phó Giám đốc mở sắt tiến bộ, công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên cho biết.
Cái công tác an toàn hồ đập là luôn được chúng tôi củng cố thường xuyên, khơi thông mương rãnh để đảm bảo được cái điều tiết, được cái lượng nước lưu lượng, cái lượng nước khu vực mà chảy vào lòng hồ và trong quá trình sản xuất để đảm bảo tuyệt đối an toàn với môi trường trong khu vực.
Còn tại bãi đổ thải của công ty Than Khánh Hòa trên địa bàn xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên, mùa mưa bão năm nay, công ty đã mở rộng lòng suối thoát lũ lên gần 10 mét. Đường dẫn dưới chân bãi thải cũng được giải tỏa và nới rộng hơn. Cùng với đó, công ty cũng phối hợp với địa phương để vận động các hộ thuộc phạm vi an toàn đã nhận đủ tiền đền bù sớm và chủ động di chuyển tới nơi an toàn trước mùa mưa. Ông Vũ Thành Hưng, Phó Giám đốc công ty Than Khánh Hòa, Thái Nguyên, nói.
Trong ngày 24 này cũng đã gây ngập úng cục bộ một số khu vực của các hộ dân lân cận quanh mỏ. Chúng tôi cũng đã phối hợp với chính quyền địa phương để khắc phục kịp thời ngay trong để ổn định cái đời sống cho bà con nhân dân xung quanh khu vực mỏ.
Thành phố Thái Nguyên hiện có 4 mỏ khoáng sản có nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa bão. Để đảm bảo an toàn cho các khu vực này, công tác 4 tại chỗ luôn được đặt lên trước hết. Ông Ngô Danh Thùy, trưởng phòng kinh tế, phó ban thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn thành phố Thái Nguyên cho biết.
Hiện nay thì một số điểm thì theo phương án thì vẫn đang là an toàn. Thế tuy nhiên là với cái thiên nhiên thì không thể ai lường trước điều gì cả. Nên là với cái việc hiện tại thì luôn luôn ta phải sẵn sàng cái phương án ứng cứu cũng như gia cố lại các hệ thống, đặc biệt là các cái điểm mỏ để có tăng cường cái công tác trong cái hệ thống các cái giải cái xanh để làm sao nó hạn chế tối đa cái việc ảnh hưởng trực tiếp đến các cái điểm mỏ này.
Trước diễn biến thời tiết ngày càng khó lường, đòi hỏi các đơn vị địa phương cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, chuẩn bị chu đáo các điều kiện cần thiết và sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống có thể xảy ra. Bên cạnh đó, mỗi người dân trên địa bàn cũng cần chủ động cập nhật kịp thời tình hình thời tiết và diễn biến thiên tai, thực hiện tốt các khuyến cáo của lực lượng chức năng nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại khi mưa bão xảy ra.
Chuyên mục Khuyến nông và xây dựng nông thôn mới.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP, tính đến nay, thành phố Thái Nguyên có 27 sản phẩm được công nhận đạt tiêu chuẩn. Kết quả này đã góp phần quan trọng để nâng cao giá trị nông sản địa phương, góp phần cải thiện thu nhập cho người dân. Ghi nhận của cộng tác viên Kim Oanh. Được thành lập từ năm 2017 đến nay, Hợp tác xã Chè Thủy Thuật, xã Phúc Triều có 3 sản phẩm được công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP từ 3 đến 4 sao. Cụ thể là sản phẩm Nhất Tâm Trà, 3 sao, Lộc Đinh Trà và Chè Tôm Nõn, 4 sao. Hiện nay, các sản phẩm này đều được Hợp tác xã xuất bán ra thị trường trong và ngoài tỉnh với giá trung bình từ 1 đến 3 triệu đồng trên kg, cao hơn gấp nhiều lần so với sản phẩm chè thông thường. Ông Ngô Viết Thuận, Giám đốc Hợp tác xã Chè Thủy Thuật cho biết, chương trình OCOP đã mang lại những giá trị tích cực, góp phần nâng tầm thương hiệu sản phẩm của Hợp tác xã. Nếu như trước đây, sản phẩm của chúng tôi chủ yếu bán tại thị trường Thái Nguyên và Hà Nội, thì nay nhờ đạt tiêu chuẩn OCOP, Chè Thủy Thuật đã có mặt tại 10 tỉnh trong cả nước. Khách hàng biết đến chúng tôi nhiều hơn, bình quân mỗi năm doanh thu của hợp tác xã đạt trên 2 tỷ đồng, cao gần gấp đôi so với những năm trước. Trừ các chi phí, hợp tác xã thu lãi 700 đến 800 triệu đồng trên năm. Cũng xác định được giá trị sản phẩm khi đạt tiêu chuẩn OCOP, nên ngay sau khi thành lập năm 2020, hợp tác xã chè Kim Thoa, xã Phúc Xuân đã đăng ký tham gia chương trình này. Kết quả là chỉ một năm sau, năm 2021, hợp tác xã đã có sản phẩm chè Tôm Nõn được chứng nhận đạt OCOP 4 sao. Hiện nay, hợp tác xã đang xuất bán sản phẩm ra thị trường với giá bình quân từ 800 đến 900 nghìn đồng trên kg. Bà Tống Thị Kim Thoa, Giám đốc Hợp tác xã chè Kim Thoa, chia sẻ, để sản phẩm được chứng nhận đạt chuẩn OCOP, đòi hỏi phải qua rất nhiều khâu từ việc tổ chức sản xuất, phát triển sản phẩm, sức mạnh cộng đồng. Việc được chứng nhận OCOP 4 sao đã giúp cho thị trường của hợp tác xã ngày càng mở rộng. Hiện nay, riêng với sản phẩm OCOP là chè Tôm Nõn, bình quân mỗi tháng, hợp tác xã xuất bán được hơn 2 tạ, cao gấp 2 lần so với trước đây. Từ hiệu quả của chương trình OCOP, năm nay chúng tôi sẽ tiếp tục đăng ký tham gia với sản phẩm Đinh Đinh Trà. Thực hiện chương trình OCOP, hàng năm thành phố Thái Nguyên đã xây dựng ban hành kế hoạch triển khai đề án mỗi xã một sản phẩm, trong đó giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng ban, đoàn thể, ủy ban nhân dân các phường xã trên địa bàn. Đồng thời, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai tập huấn, đào tạo, thực hiện các dự án liên kết phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm. Theo đó, từ năm 2020 đến nay, thành phố Thái Nguyên đã phân bổ trên 3 tỷ đồng hỗ trợ 6 dự án phát triển sản xuất. Trong đó, 4 dự án có đơn vị thực hiện là các chủ thể của sản phẩm OCOP, gồm Hợp tác xã chè Hào Đạn, Hợp tác xã trà Sơn Dung, Hợp tác xã trà Tâm Trà Thái, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thái Hải Thái Nguyên. Các dự án đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn theo hướng phát huy nội lực và gia tăng giá trị. Theo đánh giá của lãnh đạo Phòng Kinh tế thành phố Thái Nguyên, cơ quan thường trực của chương trình Mỗi xã một sản phẩm, OCOP đã khơi dậy được tiềm năng thế mạnh của các địa phương về sản phẩm đặc sản, ngành nghề nông thôn. Sau khi tham gia chương trình OCOP, sản lượng tiêu thụ các sản phẩm đã được chứng nhận tăng lên từ 20 đến 50%. Từ đó, doanh số bán hàng, lợi nhuận của các hợp tác xã, đơn vị tăng lên đáng kể. Đến nay, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có 27 sản phẩm của 14 hợp tác xã. Doanh nghiệp được công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP từ 3 đến 5 sao, hầu hết là sản phẩm chè. Trong đó, một sản phẩm đạt tiêu chuẩn 5 sao cấp quốc gia, 22 sản phẩm 4 sao và 4 sản phẩm đạt 3 sao. Sản phẩm OCOP đã và đang từng bước tham gia vào thị trường với vị thế của mặt hàng đặc sản của địa phương. Theo kế hoạch, từ nay đến năm 2025 và xa hơn là mục tiêu đến năm 2030, thành phố Thái Nguyên phấn đấu có 120 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP, trong đó có 3 sản phẩm được xếp hạng 5 sao. Để đạt được mục tiêu này, thành phố đang đẩy nhanh quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm OCOP thông qua việc tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, đưa các sản phẩm lên sàn thương mại điện tử. Quý vị và các bạn thân mến, nhằm tôn vinh và tri ân những công lao đóng góp to lớn của đồng chí Phạm Hùng, người chiến sĩ Cộng sản trung kiên bất khuất, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng, 11 tháng 6 năm 1912, 11 tháng 6 năm 2022, để giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu hơn về cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của đồng chí Phạm Hùng. Bắt đầu từ chương trình thời sự hôm nay, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên trân trọng giới thiệu toàn văn đề cương. Một lớn, khái lược tiểu sử và quá trình hoạt động cách mạng của đồng chí Phạm Hùng. Đồng chí Phạm Hùng tên khai sinh là Phạm Văn Thiện, sinh ngày 11 tháng 6 năm 1912 trong một gia đình nông dân có truyền thống yêu nước cách mạng tại ấp Long Thiềng, làng Long Hồ, Tổng Long Bình, huyện Vĩnh Bình, tỉnh Vĩnh Long, nay thuộc ấp Long Thuận A, xã Long Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Đồng chí tham gia hoạt động cách mạng từ rất sớm khi còn là học sinh. Năm 1930, đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương làm bí thư chi bộ trường học và hoạt động qua các cấp chi ủy xã, huyện ủy, tỉnh ủy Mỹ Tho. Tháng 6 năm 1931, đồng chí bị thực dân Pháp bắt, kết án 3 năm tù, 3 năm quản thúc. Trong lao tù, đồng chí tiếp tục tổ chức cho tù nhân đấu tranh chống chế độ thực dân phong kiến. Ngày 20 tháng 9 năm 1932, thực dân Pháp mở phiên tòa đại hình tại tỉnh Mỹ Tho, kết án tử hình đồng chí và đưa về giam ở xà lim án chém, khám lớn Sài Gòn. Trước cuộc đấu tranh mãnh liệt của nhân dân ta và nhân dân Pháp, Đảng Cộng sản Pháp và Quốc tế Cộng sản, thực dân Pháp buộc phải giảm án tử hình cho một số chiến sĩ Cộng sản ở Việt Nam. Đồng chí Phạm Hùng được giảm xuống án khổ sai chung thân và đầy đi Côn Đảo từ ngày 17 tháng 1 năm 1934. Trong năm 1934, đồng chí được bổ sung vào chi ủy nhà tù Côn Đảo, sau đó được cử làm bí thư đạo ủy. Cách mạng tháng 8 nổ ra, đồng chí đã lãnh đạo anh em tù nhân chấp thời cơ giải phóng nhà tù Côn Đảo lần thứ nhất, 1945. Tháng 9 năm 1945, đồng chí Phạm Hùng từ Côn Đảo trở về đất liền, hoạt động cách mạng ở Sóc Trăng. Tháng 10 năm 1945, được bầu vào Sứ ủy Nam Bộ, phụ trách Giám đốc Quốc gia tự vệ cuộc. Năm 1947, được cử làm Phó Giám đốc Sở Công an Nam Bộ. Năm 1948, đồng chí được cử làm trường đoàn đại biểu Đảng Bộ Nam Bộ ra Việt Bắc. Tháng 6 năm 1950, đồng chí Phạm Hùng trở lại miền Nam và được Sứ ủy cựu phụ trách đặc khu Sài Gòn Chợ Lớn. tháng 2 năm 1951, được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng. Tháng 3 năm 1952, được cử làm Phó Bí thư Trung ương Cục, Bí thư Phân liên khu ủy miền Đông, kiêm Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến Hành chính Phân liên khu miền Đông Nam Bộ. Năm 1954, Hiệp định Geneva về Việt Nam được ký kết, đồng chí được cử làm trưởng đoàn Quân đội Nhân dân Việt Nam trong Ban Liên hiệp Đình chiến Nam Bộ. Năm 1955, được cử làm trưởng phái đoàn đại diện Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam bên cạnh Ủy ban Kiểm soát Quốc tế tại Sài Gòn. Tháng 6 năm 1956, đồng chí được cử làm Bộ trưởng Phủ Thủ tướng. Tại hội nghị lần thứ 10, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 2 được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị. Năm 1957, được cử làm trưởng Ban Thống nhất của Trung ương. Tháng 4 năm 1958, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 1, đồng chí được bầu làm Phó Thủ tướng Chính phủ, phụ trách về kinh tế. Tháng 7 năm 1960, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 2, tiếp tục được bầu làm Phó Thủ tướng Chính phủ. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 3 của Đảng, tháng 9 năm 1960, đồng chí được bầu lại vào Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư. Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 3, tháng 6 năm 1964, tiếp tục được bầu làm Phó Thủ tướng Chính phủ, phụ trách kinh tế, tài chính, ngân hàng, nội thương, ngoại thương. Từ năm 1967 đến năm 1975, đồng chí được cử làm Bí thư Trung ương Cục miền Nam và Chính ủy các lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam, trực tiếp vào chiến trường chỉ đạo cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược. Sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, đồng chí được giao trọng trách thay mặt Đảng, Chính phủ, lãnh đạo điều hành các công việc của Đảng và Nhà nước ở miền Nam. Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội của nước Việt Nam Thống nhất khóa 6, tháng 6 năm 1976, đồng chí được bầu làm Phó Thủ tướng Chính phủ. Tháng 12 năm 1976, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 4 của Đảng, tiếp tục được bầu vào Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị. Năm 1980, được giao trọng trách Phó Thủ tướng phụ trách nội chính, kiêm Bộ trưởng Nội vụ, nay là Bộ Công an. Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 7, tháng 7 năm 1981, tiếp tục được bầu làm Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 6 của Đảng, tháng 12 năm 1986, đồng chí được bầu lại vào Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị. Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 8, tháng 6 năm 1987, được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng của Quốc hội, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương. Đồng chí là đại biểu Quốc hội các khóa 2, 3, 6, 7 và khóa 8. Ngày 10 tháng 3 năm 1988, đồng chí đột ngột từ trần trên đường đi công tác ở các tỉnh Nam Bộ, để lại niềm tiếc thương xúc động cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Với 58 tuổi Đảng, 60 năm hoạt động cách mạng phong phú và hào hùng, đồng chí Phạm Hùng đã nêu một tấm gương mẫu mực về sự kiên trung, bất khuất, suốt đời phấn đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Đảng và Nhà nước ta đã tặng đồng chí huân chương sao vàng, huy hiệu 50 tuổi Đảng và nhiều phần thưởng cao quý khác. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 2 ngày 3 tháng 6 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm có lúc có mưa rào và dông, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%.
Mục thông tin quảng cáo.
Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến nóng của dịch bệnh đậu mùa khỉ liên tiếp trong những ngày qua, Bộ Y tế đã có những văn bản đề nghị các địa phương tăng cường giám sát, phòng chống bệnh đậu mùa khỉ tại Việt Nam ngay từ cửa khẩu và tại các cơ sở y tế, kịp thời triển khai các biện pháp phòng chống, hạn chế tối đa số mắc và tử vong. cùng với yêu cầu các địa phương tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp đi về từ 12 quốc gia lưu hành ca bệnh đậu mùa khỉ. Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế khuyến cáo các biện pháp phòng chống tạm thời căn bệnh đang diễn biến phức tạp trên thế giới. Đồng thời, Bộ Y tế cũng đề nghị các địa phương tổ chức truyền thông, nâng cao nhận thức cho người dân về tình hình bệnh đậu mùa khỉ và các biện pháp phòng chống tạm thời. Theo đó, 6 biện pháp phòng chống được đưa ra là 1. Tránh tiếp xúc gần gũi với người mắc bệnh đậu mùa, tránh tiếp xúc trực tiếp với vết thương, dịch cơ thể, giọt bắn và các vật dụng, đồ dùng bị nhiễm mầm bệnh. 2. Thường xuyên rửa tay sạch bằng xà phòng và các dung dịch sát khuẩn thông thường. 3. Che miệng khi ho, hắt hơi. 4. Người có các triệu chứng của trường hợp nghi ngờ cần chủ động liên hệ với cơ sở y tế để được theo dõi, tư vấn kịp thời. 5. Người có các triệu chứng của trường hợp nghi ngờ cần chủ động tự cách ly và tránh quan hệ tình dục. Người xác định mắc bệnh phải được cách ly y tế đến khi điều trị khỏi bệnh. 6. Người đến các quốc gia có lưu hành dịch bệnh đậu mùa khỉ cần tránh tiếp xúc với động vật có vú bị bệnh như động vật gặm nhấm, thú có túi, động vật linh trưởng, chết hoặc sống, có thể chứa virus đậu mùa khỉ, không nên ăn hoặc tiếp xúc với động vật hoang dã, không ăn thịt động vật chưa nấu chín kỹ hoặc ăn các sản phẩm của động vật bị nhiễm bệnh.
Siêu âm trị liệu là một phương pháp điều trị hiệu quả hiện đang được áp dụng tại khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Với những ưu điểm, không cần dùng thuốc, không có tác dụng phụ, tính an toàn cao. Có thể kết hợp điều trị song song với nhiều phương pháp khác nhằm mang lại hiệu quả cao hơn trong điều trị. Sử dụng sóng siêu âm để tác động vào mô các tổ chức liên kết nhằm đưa ra các phương pháp điều trị bệnh lý về xương khớp như viêm khớp, thoái hóa, cứng khớp sau phẫu thuật. Tác dụng của siêu âm trị liệu, tác dụng nhiệt giúp tăng chuyển hóa, tăng tuần hoàn, giãn mạch, chống viêm mãn tính. Tác dụng cơ học làm mềm cơ, làm mềm và mờ mô sẹo, giảm đau do sinh nhiệt, đồng thời tác dụng lên đầu dây thần kinh cảm giác. Người bệnh có nhu cầu thăm khám, điều trị liên hệ khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, số 328 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Hotline 0888 143 115.
Hướng dẫn cài đặt và đăng ký tài khoản trên ứng dụng Thái Nguyên ID, nền tảng kết nối thông tin trực tuyến cho người sống và làm việc tại Thái Nguyên. Ứng dụng Thái Nguyên ID đã có mặt trên App Store và Google Play. Để tải app, bạn có thể nhập từ khóa Thái Nguyên ID trên kho ứng dụng. Biểu tượng logo app sẽ xuất hiện tại kết quả tìm kiếm. Bạn hãy lựa chọn để cài đặt ứng dụng về điện thoại. Sau khi tải app về máy, bạn hãy mở ứng dụng và lựa chọn tạo tài khoản mới. Ứng dụng sẽ chuyển đến giao diện để bạn nhập các thông tin đăng ký tài khoản, bao gồm họ và tên, giới tính, số điện thoại và mật khẩu. Mật khẩu mà bạn tạo phải có độ dài từ 6 đến 32 chữ số. Một tin nhắn chứa mã xác thực sẽ được gửi trực tiếp đến số điện thoại của bạn. Vui lòng kiểm tra và nhập chính xác mã xác thực vào ô rồi nhấn tiếp tục. Sau khi hoàn tất đăng ký tài khoản, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo trên màn hình. Thái Nguyên ID, ứng dụng công nghệ định danh điện tử EKYC, tích hợp nhiều chức năng như kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân tức thì với cơ sở dữ liệu tập trung, nhận diện người dùng bằng trí tuệ nhân tạo. Thái Nguyên là tỉnh đầu tiên trong cả nước áp dụng công nghệ này trên nền tảng di động. Tài khoản sẽ tự động được đăng nhập để bạn có thể bắt đầu trải nghiệm app với các tính năng nổi bật như tìm kiếm việc làm, theo dõi tiến độ thực hiện dịch vụ công, thuê nhà ở, cập nhật các tin tức đời sống xã hội và diễn biến dịch COVID-19 tại Thái Nguyên. Chúc bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng ứng dụng Thái Nguyên ID.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.